Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Giữa dòng người ngược xuôi, giữa những bước chân vội vã, giữa những tiếng rít của bánh dày tàu điện, đôi khi những khuôn mặt đăm chiêu bừng tỉnh vì chợt nghe một tiếng ca cất lên hay tiếng vút guitar điêu luyện. Khoảng 300 nhạc sĩ, ca sĩ tài năng và may mắn được cấp giấy phép trình diễn tại các hành lang đi lại trong hệ thống tàu điện ngầm Paris. Thẻ có giá trị 6 tháng, sau đó họ lại phải trải qua kỳ tuyển chọn của công ty giao thông Paris, gọi tắt là RATP. Bakhan, ca sĩ người Mauritania vừa kết thúc bài hát cuối cùng ở đoạn giao giữa tuyến số 1 với những tuyến tàu còn lại ở bến Bastille, nơi biểu diễn yêu thích của anh vì có âm hưởng tốt. Anh giải thích với RFI tiếng Việt về quá trình giành chiếc bổ hộ mệnh để có thể hát bất kỳ nơi nào trong tàu điện ngầm.
Alors pour participer, il faut en fait passer une audition. On envoie d'abord un démo, donc un morceau.
Để tham gia thì trước hết phải qua một kỳ tuyển chọn. Nhưng trước đó nghệ sĩ phải gửi một bản thu thử để ban giám khảo sơ tuyển. Sau đó nếu được chọn, nghệ sĩ sẽ được mời đến kỳ tuyển chọn và chơi thử một hai bài. Qua đó ban giám khảo quyết định giữ lại thí sinh đó hay không. Ban giám khảo có thể là 3 hoặc 4 người, đôi khi chỉ có 2 người. Con số này dao động tùy thuộc vào số người quản lý các nghệ sĩ. Ban giám khảo sẽ trao cho nghệ sĩ một giấy chứng nhận và một thẻ hành nghề cho phép chơi nhạc trong khắp hệ thống tàu điện ngầm, có nghĩa là có thể chơi bất kỳ đâu họ muốn. Nhưng điều quan trọng là không được làm vướng lối đi hoặc chơi ngay cạnh phòng làm việc của RATP, có nghĩa là biểu diễn cũng phải chú ý đến việc làm của nhân viên RATP.
Espace Metro Accor, còn gọi là Emma, chỉ là một phòng thu nhỏ dưới tầng hầm ở phố Sorbonne nằm ở quận 11 Paris, nhưng là nơi quyết định số phận của khoảng 3.000 thí sinh mỗi năm. Năm 2017, đánh dấu tròn 20 năm ra đời cuộc thi tuyển nhạc sĩ tàu điện ngầm của RATP với những con số đáng kể. Hơn 60.000 hồ sơ dự tuyển, hơn 40.000 cuộc thi đã được tổ chức và hơn 12.000 nghệ sĩ đã được cấp phép. Mục đích chính của RATP là những nhạc sĩ, ca sĩ được chọn chơi trong lối đi tàu điện ngầm phải thể hiện được hình ảnh của hành khách. Vì vậy, họ lựa chọn đủ mọi phong cách, lứa tuổi, nhịp điệu và quốc tịch như ca sĩ hát nhạc Pháp, nhạc jazz, pop rock, nhạc cổ truyền Trung Quốc hay dàn nhạc thính phòng. Mỗi ca sĩ hát dòng đều theo đuổi một mục đích riêng khi hát ở tàu điện ngầm, nhưng tài chính có lẽ là mục tiêu quan trọng để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ngoài may mắn, số tiền thu được còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giải thích của Bakhan.
Alors ça dépend. Vraiment, ça dépend des musiciens, ça dépend de la musique.
Điều này còn tùy thuộc vào nhạc sĩ, thể loại nhạc của họ, nhưng chắc chắn là chúng tôi có thể kiếm được ít tiền. Sau đó còn tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ như có những chỗ rất tuyệt, kiếm được tiền hàng ngày vì đông người qua lại và khách du lịch. Tuy nhiên, những chỗ này rất khó có được vì nhiều nhạc sĩ đến rất sớm. Có nhiều địa điểm tôi chỉ chơi được 1-2 lần trong một năm rưỡi vì lúc nào cũng có ca sĩ ở đó. Ngoài ra còn có những chỗ không thể nào biểu diễn được hoặc cho nằm gần văn phòng của RATP hoặc vì có tiếng vọng nên không thể hát được.
Không ít ca sĩ, nhóm nhạc chuyên nghiệp và có một lượng fan nhất định vẫn chọn chơi ở các bến tàu điện ngầm vì đó là cơ hội để luyện tập. Luyện tập trong metro vẫn còn hay hơn là tập ở nhà mà lại có thêm chút tiền. Đây cũng là trường hợp của Bakhan, người từng lọt vào chung kết giải thưởng khám phá của đài RFI năm 2009.
Điều này thật là tuyệt vời. Tôi gọi đó là một trung tâm đào tạo và là nguồn năng lượng đối với tôi. Tôi nạp năng lượng ở đây. Mỗi ngày tôi càng tự hoàn thiện khả năng của mình vì tôi luyện tập, tôi luyện đi luyện lại những bài hát của mình và nỗ lực hết sức để tiến bộ.
Một lý do quan trọng khác là duy trì liên lạc với fan. Một số nghệ sĩ, nhóm nhạc thường ấn định một buổi trình diễn tại một điểm cố định, sau đó thông báo trên mạng xã hội của mình. Hát tại các bến tàu điện ngầm cũng là cách để tìm công chúng mới và sự giao tiếp giữa con người.
Lợi ích khi chơi nhạc ở tàu điện ngầm thật tuyệt, vì với bản thân tôi, điều này cho tôi động lực hàng ngày thức dậy và tự nhủ mình sẽ đi hát, bởi vì mọi người đi qua, nhìn mình, cười với mình và cho mình ít tiền. Đây chính là động lực, mà đặc biệt hơn chính là con người, sự tiếp xúc với những người khác, dù họ không dừng lại thường xuyên, nhưng họ vẫn nháy mắt và mỉm cười với mình. Đó là động lực cho người nghệ sĩ. Dĩ nhiên là có nhiều người dừng lại và nói chuyện một chút, nhưng tàu điện ngầm nổi tiếng chỉ là nơi qua lại. Người ta không đến đây để ngắm tàu điện ngầm hay các lối đi. Nếu phải đi tàu điện thì hoặc là họ đến châu hẹn, hoặc là đi làm, hoặc đi gặp gỡ bạn bè. Vì thế thường người qua lại không có thời gian, nhưng vẫn có những người dừng lại, nói chuyện và làm quen với tôi.
Mais il arrive que les gens s'arrêtent, restent avec nous et discutent et élargissent, etc.
Vì thường xuyên biểu diễn, những nhạc sĩ tàu điện ngầm nắm được một vài bí quyết như chặn tàu Châtelet, dù là trung tâm nhưng lại ồn ào và rất vọng, chỉ phù hợp với dàn nhạc giao hưởng. Về giờ giấc, họ thường chơi vào giờ cao điểm cuối ngày nhưng tránh thứ hai vì công chúng chưa có hứng để nghe nhạc như những ngày cuối tuần.
As the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. For I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they all lie.
Từ tàu điện ngầm Paris, nhiều ca sĩ Pháp và quốc tế trở nên nổi tiếng nhờ cơ duyên gặp một nhà sản xuất. Từ Edith Piaf đến Kezia Jones, Oxmo Puccino, Danny Briand làm Ben Harper, hay gần đây nhất là Peps và Jazz như giải thích của Bach Han.
Đúng là mọi thứ đều có thể, vì không thể nào biết được ai qua lại nơi đây. Cũng có thể là trong những người qua lại có một nhà sản xuất, một nhà quản lý, một chuyên gia kỹ thuật âm thanh. Dĩ nhiên là chúng tôi có nhiều mối quan hệ, rất nhiều nghệ sĩ đã được phát hiện trong tàu điện ngầm. Và tôi cũng hy vọng là cơ hội sẽ đến với mình. Còn hiện giờ thì với tôi, bến tàu điện ngầm là nơi mà tôi có thể chơi nhạc mà không bị làm phiền.
Tàu điện ngầm Paris trở thành bàn đạp cho các nghệ sĩ, dù rất vất vả để chơi nhạc ở đây, vì hành khách không đến để thưởng thức nhạc. Dù sao thì đó vẫn là một trong những sân khấu lớn nhất thế giới, như giải thích của ông Antoine Nazo, giám đốc nghệ thuật của RATP và là chủ tịch ban giám khảo EMA từ 20 năm nay. Cơ quan giao thông Paris tạo điều kiện để các nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện phong cách riêng trước công chúng. Ở một số bến tàu đông người qua lại, một tấm affix lớn ghi nhạc sĩ tàu điện ngầm trở thành nơi dừng chân để công chúng vui vẻ, hòa theo tiếng nhạc và giọng hát tài năng của người nghệ sĩ. Trên quy mô lớn hơn, RATP thường xuyên kết hợp với một số sự kiện âm nhạc lớn như Rock Concert, Solidays hay Art Rock. Để chuẩn bị cho Festival Solidays thường diễn ra trong 3 ngày vào tháng 6 hàng năm và thu hút đến khoảng 200.000 khán giả, ban giám khảo của RATP tổ chức chọn 2 nghệ sĩ trong số 300 nhạc sĩ tàu điện ngầm để tham gia những tài năng trẻ ở Solidays. Và để đánh dấu sinh nhật lần thứ 20 của mình, RATP tổ chức một buổi biểu diễn lớn của các nhạc sĩ tàu điện ngầm trên sân khấu Olympia huyền thoại của Paris vào ngày 23 tháng 11 năm 2017. Trong số 85 nghệ sĩ đăng ký dự thi, ban giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết để chọn ra 5 nghệ sĩ xuất sắc nhất, trình diễn với một số nghệ sĩ đã thành danh từ tàu điện ngầm như Clément Vergy và MG hay TT và Osmo Puccino, hai nhà đỡ đầu cho sự kiện hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ khác.
Alone in the box of my heart, and this is the place that I belong. So I hope, I hope, I hope, so I hope, I hope, I hope, so I hope, I hope, I hope.